Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị một nơi mà Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng đã từng cư ngụ thiêng liêng đối với người Phật tử, đó chính là đỉnh núi Linh Thứu hay còn gọi là núi Kỳ Xà Quật. Tại miền Đông Bắc Ấn Độ có một tiểu bang tên là Bihar. Trong tiểu bang này có một thành phố cổ được mang tên là Vương Xá. Ngày xưa, Vương Xá chính là kinh đô của một tiểu quốc được mệnh danh là Ma Kiệt Đà. Nằm ở phía nam của Vương Xá có một ngọn đồi nhỏ tên là Linh Thứu. Đây là nơi mà Đức Phật và hàng thánh chúng đệ tử của mình đã ở trước khi có tự viện. 4 giờ sáng, chúng tôi đã đến Linh Thứu. Đối với những người lớn tuổi thì thật khó để có thể tự mình đi lên tới đỉnh núi được, vì thế mà cần phải có người giúp sức. Với không gian rừng núi buổi sáng sớm, nghe tiếng gà rừng và nhìn khung cảnh xung quanh, chúng tôi cảm tưởng được rằng đây là nơi mà Đức Thế Tôn đã chọn hết sức màu nhiệm. Xung quanh đỉnh núi này là những dãy núi trùng trùng điệp điệp bao phủ. Có thể hình dung ra được rằng chính ở nơi đây, ngọn đồi này là nơi hương thất của Đức Phật, như là nhụy của hoa sen và những cánh sen là những dãy núi bao bọc ở xung quanh. Trên đỉnh núi này, với cái tích Niêm Hoa Vi Tiếu, nơi mà Đức Thế Tôn đã khai mở một con đường hoằng truyền Phật đạo rất khác với những gì truyền thống. Cũng ở nơi đây, nền văn học Đại Thừa đã được ghi nhận. Đức Phật đã nói những bản kinh Đại Thừa hết sức là quan trọng, như là kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Bát Niết Bàn, vân vân. Linh Thứu sở dĩ có tên này là vì mỏm đá ở trên đỉnh núi này giống như con chim thứu. Trong một quyển sách khác, Linh Thứu Sơn này được biết với cái phiên âm là Kỳ Xà Quật, nơi Đức Phật đã giảng kinh Trường Trảo, kinh số 74 trong Trung Bộ, cho đệ tử Trường Trảo Phạm Chí là cậu của tôn giả Xá Lợi Phất. Thở xưa, chính vua Tằng Bà Sa La đã cho người lót con đường từ dưới chân núi lên tới đỉnh Linh Thứu Sơn này. Ngày nay, vì để cho tiện khách hành hương, họ đã lót lại con đường này một lớp đá đỏ nữa, cho nên đã xóa đi những dấu tích cổ xưa. Theo Ngài Huyền Tráng, lúc Ngài tới chiêm bái thì có một ngôi tịnh xá bằng gạch, tọa lạc ở bên lề dốc phía tây của núi Linh Thứu. Đó là một ngôi tịnh xá rộng rãi, cao ráo và trang nhã. Trước khi đến đỉnh Linh Thứu, chúng ta đi ngang qua những địa điểm được đánh dấu là quan trọng. Khoảng nửa đoạn đường lên đỉnh núi được xác nhận là nơi mà vua Tần Bà Sa La xuống kiệu, để lại long bào kiếm báu của mình và đi chân trần lên để thăm viếng và nghe Phật thuyết pháp. Qua đoạn đường dốc gần đến hương thất của Phật ngự, chúng ta thấy những hang động nhỏ nằm ở bên phải của lối đi, được cho đó là thập thất của Ngài A Nan, vị thị giả suốt đời hầu cận trung thành bên Đức Thế Tôn. Phía trước thập thất này có một tảng đá lớn và nhiều mảnh vỡ, được đánh dấu là tảng đá mà xưa kia Đề Bà Đạt Đa, người anh em chú bác của Phật, đã lăn xuống để hãm hại Đức Phật. Phía trên thạch thất của tôn giả A Nan khoảng 15 bậc thềm thang gần hương thất của Đức Phật, đó chính là thạch thất của tôn giả Xá Lợi Phất, vị tôn giả trí tuệ bậc nhất trong hàng môn đệ của Phật. Xung quanh khu vực này còn nhiều thạch thất khác nữa của chư thánh đệ tử Phật, như là tôn giả Ca Diếp, Mục Kiền Liên. Ở trên cùng là hương thất của Đức Phật, và gần nơi hương thất của Đức Phật có một mỏm đá được cho là rất giống với con chim kên kên, tức là chim thứu. Ở nơi hương thất của Đức Phật, bốn bề mênh mông, cảnh vật im lìm trong cái không gian bất tận. Trong không khí buổi sớm của sương mai, chúng ta nghe có những tiếng của con gà rừng đang gáy. Cảnh vật đó đã đưa chúng ta thể nhập vào cái im lặng mênh mông của Pháp hội Linh Sơn, mà nơi đó Đức Phật đã đưa một cành hoa, đã mở thêm một cánh cửa phương tiện nhằm hóa độ chúng sanh bằng con đường tâm truyền tâm. Thưa đại chúng, hơn 45 năm hoằng pháp độ sanh với đôi chân trần bằng xương bằng thịt, Đức Phật đã vân du khắp bốn phương trong sứ ấn để hóa độ chúng sanh. Cho dù là kẻ hạ tiện như Ni Đề, là người làm nghề gánh phân, làm công việc bẩn thỉu nhất, hay là người kỹ nữ như Amba Pali, đều được sự che chở yêu thương bình đẳng như các vị đệ tử khác xuất thân từ dòng vua chúa hay là bà La Môn. Đức Phật là một tấm gương chói sáng, một đức hạnh cao vời. mà rất khó ai trong cuộc đời này có thể được như Ngài. Kính cảm ơn tất cả đại chúng đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.